Tuyển tập Fauré Lucas de Bach là một bông hoa mới trong khu vườn âm nhạc Dương Cầm. Chọn bộ 4 đĩa CD của nhạc sĩ de Bach đưa thính giả vào hành trình sáng tác của Gabriel Fauré, một nhà soạn nhạc cổ điển âm thầm khai mở những con đường mới. Chỉ riêng 60 nhạc khúc sáng tác cho đàn piano của ông là gia tài đồ sộ mà chưa một nhạc sĩ nào dám đến gần. Là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Pháp, Gabriel Fauré được biết nhiều đến nhờ các vở opera như Pélias và Mélisandre hay Pénélope, trích đoạn từ vở Pélias và Mélisandre mang tên Sicilienne cũng đã quá nổi tiếng và xuyên qua mọi thời đại. Trong kho tàng âm nhạc, bản mộ khúc Requiem của Fauré được sáng tác trong những năm 1887-1890 là một tượng đài riêng biệt. Nhạc sĩ người Pháp này còn là một tên tuổi lớn ở thể loại nhạc thính phòng, nhưng ít ai chú ý nhiều đến di sản đồ sộ ông để lại với trên dưới 60 tác phẩm chỉ dành riêng cho piano. Tựa như một khu vườn đã nhiều lần khách bộ hành thả bước, ít ai dừng lại lâu chốn này, bởi nhạc của Gabriel Fauré không có ma lực như của những Chopin hay Mozart, bởi không được lặp đi lặp lại như nỗi ám ảnh của Maurice Ravel, một trong những người học trò của chính Gabriel Fauré sau này. Nhạc của Fauré cũng không là những tiếng suối rì rầm hay ánh trăng vàng trên sông như của Claude Debussy. Ngay với chính bản thân nhạc sĩ Dương Cầm người Pháp Lucas de Bach, trong một thời gian dài, Gabriel Fauré vẫn là một ẩn số.
On a effectivement l'impression de ne pas pouvoir tout saisir d'emblée et même quand on connaît bien,
mình
on découvre
hết những dòng nhạc của Fauré và ngay cả khi rất chú ý là thấm dòng nhạc của ông, mỗi lần nghe hay chơi lại một nhạc khúc, tôi vẫn luôn khám phá thêm nhiều điều rất thú vị, hiểu thêm một chút về sự phong phú trong dòng nhạc của Fauré. Thường thì các nhạc sĩ lớn đều để lại cho chúng ta cái cảm tưởng đó, nhưng trong trò chơi này, Gabriel Fauré là một bậc thầy. Có lẽ ông thích thú soạn nhạc để mỗi tác phẩm là một sự thách đố về âm nhạc.
Giới thiệu bộ CD toàn tập về Dương Cầm, Lucas de Bach kể lại, trong một thời gian, anh lơ là với Fauré vì lầm tưởng những sáng tác của ông chỉ là những phiên bản nhạt mờ của trường phái lãng mạn.
Fauré assume pleinement l'héritage de Mendelssohn mais aussi de Schumann.
Fauré hoàn toàn nhìn nhận là người thừa kế của những nhạc sĩ như Mendelssohn và Schumann. Đó là những tác giả mà ông đã được biết đến trong thời kỳ còn đang được đào tạo ở trường nhạc Niedermeyer. Tại đây, một trong những người thầy của Gabriel Fauré là giáo sư Camille Saint-Saëns. Họ trung thành và chơi thân với nhau trong suốt 60 năm cho đến ngày Saint-Saëns qua đời, cho dù là hai người có cách tiếp cận rất khác nhau về âm nhạc đương đại. Phong cách của Fauré mang tính táo bạo nhưng lại rất tự nhiên. Ông đem lại những gì mới mẻ cho âm nhạc nhưng lại không có tinh thần nổi loạn, đạp đổ tất cả để làm lại từ đầu. Phải tinh ý lắm mới khám phá được những sự thay đổi rất lớn Gabriel Fauré mang lại cho âm nhạc. Bản Romance không lời có sự chuyển biến nhẹ nhàng.
Chính Lucas de Bach giải thích rất khó để đọc cái ngôn ngữ âm nhạc của Fauré và chơi nhạc của ông lại còn khó hơn gấp bội. Nhưng do một sự tình cờ, ngoài 30 tuổi và sau khi đã thành danh trên các sân khấu quốc tế, Lucas de Bach mới hiểu được rằng Gabriel Fauré không hề nhàm chán. Mỗi một sáng tác của ông dưới cái vỏ bọc cổ điển đều âm ỉ một cuộc cách mạng về sắc màu âm thanh, về cái cung cách hòa âm phối khí và là một sự tìm tòi rất công phu trên con đường sáng tạo.
Alors, j'aime bien faire un parallèle sûrement inattendu entre Fauré et un autre compositeur qui a majoritairement écrit pour le piano, c'est Scriabine.
Tôi thường so sánh Cavalieri với một nhạc sĩ khác cũng đã soạn rất nhiều tác phẩm cho dàn đơn cầm là Scriabin. Sự so sánh này hơi bất ngờ, nhưng cả hai cùng thừa hưởng di sản của trường phái lãng mạn của những Chopin, Schumann, Mendelssohn. Nhưng qua mỗi tác phẩm, ta lại nhận thấy Fauré đi xa hơn trên con đường chinh phục những miền đất còn trinh nguyên về âm thanh, về sắc màu trong âm nhạc. Chính vì vậy mà tôi chọn ghi âm những tác phẩm của Fauré theo trình tự thời gian để chúng ta cùng cảm nhận được những chuyển biến trong phong cách soạn nhạc của ông.
Gabriel Fauré không vẽ ra những bức tranh muôn màu, không gợi nguồn cảm hứng cho người nghe như hai nhạc sĩ Pháp nổi tiếng khác là Claude Debussy và Maurice Ravel. Một cách chân phương hơn, ông tìm cách thôi miên người nghe. Thí dụ như trong những bản xạ khúc hay bạc carol, ông không tạo cho người nghe được cái cảm giác sông nước bồng bềnh hay làm cho mọi người liên tưởng đến hình ảnh của một con thuyền dưới ánh trăng. Màn đêm trong cái ngôn ngữ của Gabriel Fauré là một cái thế giới mơ màng giữa hai trạng thái mộng và tỉnh.
C'est une musique de feu, c'est une musique de sang, de sueur. Moi, je cherche à cultiver un rapport avec la partition.
Nhạc của ông là một dòng nhạc của lửa, của máu, chứ không phải dễ dàng để chúng ta nắm bắt và lại càng không dễ để diễn đạt. Không nên chỉ vin vào hình ảnh của một nhà soạn nhạc mảnh khảnh, ăn mặc rất lịch sự, râu tóc bạc phơ, để từ đó chúng ta bước vào thế giới âm nhạc của Gabriel Fauré, thể hiện những tác phẩm của ông sao cho phù hợp với những hình ảnh phù phiếm đó.
Có thể nói tuyển tập Fauré Lucas de Bach là một món quà quý giá với những người yêu nhạc và yêu dương cầm, bởi theo trình tự thời gian, thính giả lần theo hành trình sáng tác từng bước tiến vào cái thế giới nội tâm của Gabriel Fauré, từ những sáng tác thời còn niên thiếu mang nhiều ảnh hưởng của trường phái lãng mạn cho đến những năm tháng mà sự nghiệp của ông đã thăng hoa, để rồi những tìm tòi táo bạo của ông về âm thanh ngả dần vào sắc tía của hoàng hôn. Khi thời gian đã cướp đi thính giác của Gabriel Fauré, ông chỉ còn sử dụng khúc giữa của phím đàn với những âm thanh ấm áp tạo nên một sắc thái mới để đạt đến một độ thanh khiết nhất trong âm nhạc. Cũng phải nói là nhạc sĩ dương cầm Lucas de Bach đã mất 2 năm để hoàn thành tuyển tập Fauré và hơn 30 năm tuổi đời để nhận thấy rằng ngay từ bản bạc carol đầu tiên, Gabriel Fauré đã là một nhà soạn nhạc bậc thầy, làm chủ nghệ thuật hòa âm phối khí vô cùng tinh tế. Song, có lẽ thành công lớn của bộ đĩa Fauré de Bach nằm ở chỗ cả nhà soạn nhạc lẫn tay đàn cùng là những nghệ sĩ ngoại hạng. Thật vậy, Lucas de Bach được công chúng biết đến nhiều kể từ khi anh vào chung kết cuộc thi dương cầm Tchaikovsky của Nga năm 2015. Trước đó thì Luca đã từng là một nhạc sĩ chơi đàn bass trong một ban nhạc rock. Anh cũng đã từng bị làng nhạc jazz mê hoặc và thôi miên trước khi quay trở về với dòng nhạc cổ điển của dương cầm.